This is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Dạ, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2017, ngày 8 tháng 8, xin lỗi quý vị. Và từ Houston tới chị thị nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi, chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga từ Asia Times Square của Grand Perry xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay thứ Sáu rồi, và thứ Sáu thì trời nóng lắm. Hết những cái ngày tháng mà mát mẻ vào mùa hè rồi. Mới bây giờ mà đã là 80 độ. Cao nhất ngày hôm nay là 104 và không có cơ hội mưa nào ngày hôm nay hết. Gió thổi từ hướng Tây Nam 11 dặm một giờ. Ngày mai vẫn tiếp tục nóng 102 độ ban ngày, ban đêm 79. Và tới ngày Chủ nhật cũng không xê xích gì hết, 102 và 81 độ. Và cũng không có thấy mưa ngày nào hết. Trở lại với Khương Nguyên.
Dạ vâng, Khương Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston hiện tại nhiệt độ cũng tương tự như Dallas là 80 độ. Tuy nhiên hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ lên có khoảng 97, nhưng có lẽ chúng ta sẽ cảm giác được là khoảng hơn 100 độ. Và đêm nay thì nhiệt độ sẽ được dự báo là khoảng 79 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay, ngày mai cũng như là ngày Chủ nhật khá mong manh, khoảng 20% mà thôi. Và nhiệt độ cũng gần như là tương tự với 95 đến 97 là cao nhất và 77 đến 79 là thấp nhất mà thôi. Nói chung là những ngày nóng và sang đến ngày tuần sau thì cũng sẽ không có mưa, nhưng nhiệt độ đặc biệt là ngày thứ ba khá là nóng, lên đến 99 độ. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng các giới chức y tế của quận Harris đã báo động sau khi khám phá ra một vi khuẩn nguy hiểm do những con muỗi từ vùng nhiệt đới Caribbean di chuyển sang bên Hoa Kỳ. Ở giữa trang báo thì chụp tấm hình đám tang 5 người cùng trong một gia đình đã tử thương trong một tai nạn xe do một tài xế lái xe say rượu gây ra. Bài báo kèm theo cho biết đây là lần thứ hai trong tháng này thì có một hai gia đình đã chết vì những tai nạn xe như thế này. Hợp đồng giữa hai đội thể thao của thành phố Houston là đội Rocket môn bóng rổ và đội Astro môn bóng chày, với một đài TV chuyên về các chương trình thể thao ở địa phương, sẽ giúp cho những dân Houston được xem nhiều hơn các trận đấu của hai đội này. Và liên quan đến chính trị thì tin từ Austin, hai ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz và ông John Cornyn trong năm vừa qua đã sử dụng quá nhiều tiền thuế của dân để chi phí cho văn phòng nhân viên cũng như là di chuyển. Chi tiết cho biết ông Ted Cruz thì sử dụng 3,8 triệu, ông John Cornyn 3,7 triệu. So với lại các thượng nghị sĩ khác thì trung bình họ chỉ chi có độ khoảng 2,5 triệu mà thôi. Cuối cùng là bản tin về Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh sử dụng phi cơ của Hoa Kỳ để thả các phẩm vật thiết yếu cho những người gốc Cơ Đốc và Thiên Chúa giáo hiện đang bị bao vây, hăm dọa giết bởi những nhóm Hồi giáo Sunni quá khích tại vùng Bắc của Iraq. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái sự kiện là Tổng thống Barack Obama đã cho phép oanh tạc những cái nhóm dân quân ở bên Iraq. Tờ Dallas ngày hôm nay đang có tấm hình những người thuộc gốc thiểu số người Yazidi ở bên Iraq. Họ đang trong cái trại tạm trú ở Badi Koba. Đây là cái trại trước đây đã được thành lập để cho người tị nạn Syria. Nhưng trong suốt thời gian gần đây có hơn khoảng 100.000 người gốc thiểu số Yazidi đã phải bỏ nhà cửa của họ ở phía Bắc để tránh những cái nơi được xem là cái nhóm dân quân Hồi giáo đã chiếm cái khu vực này. Bản tin khác cho hay là những trường đại học lớn về các môn thể thao sẽ có cơ hội để mà đặt ra những cái quy định riêng của mình. Những cái ưu tiên hàng đầu của họ hiện nay là bằng cái cách nào có thể chi tiêu những cái món tiền lên tới hàng triệu Mỹ Kim đối với lại các vận động viên mới tại Hoa Kỳ. Ở phía dưới cho hay là hiện nay những trẻ em di dân đi vượt biên một mình tương đối ít hơn nhiều tại các vùng biên giới của tiểu bang Texas và Mexico. Và như vậy đã cho phép các chính phủ đã tạm thời đóng tất cả các trại tị nạn vốn đã được vội vàng thành lập để đón tiếp những trẻ em đến quá đông trong cái thời gian trước đây. Và bởi vì cái mùa đông băng giá và mùa hè thì đến quá chậm trong mùa xuân vừa rồi cũng như là mùa hè, mãi cho tới đầu tháng 7 chúng ta mới cảm nhận đến cái nóng. Thành ra cộng chung lại thì người ta dự đoán năm nay bất cứ những vị nào mà có cái chứng bệnh về rất là dễ dị ứng thì năm nay họ sẽ gặp phải một cái mùa bụi phấn khá lớn tại tiểu bang Texas. Và cuối cùng các bản tin có liên quan đến các cựu chiến binh thì đa số các cựu chiến binh đã phải hứng chịu về cái căn bệnh gọi là sau cái vụ mà chiến tranh xảy ra đã hơn một thập niên rồi, đặc biệt là ngay cả những cái vị cựu chiến binh dưới cái thời Việt Nam, chiến tranh Việt Nam thì cái việc mà cái bệnh trầm cảm vẫn không có cái sự cải thiện nào. Đa số thì họ đã phải qua đời. Đó là một cái cuộc nghiên cứu mới của chính phủ. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle dành khoảng nửa trang để nói về một vụ tai nạn do một tài xế lái xe say rượu đụng làm chết 5 người trong một gia đình và để lại chỉ có một người sống sót mà thôi. Câu chuyện kể về trước khi vụ tai nạn xảy ra thì cô bé Stephanie, đây là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn này, là một thiếu niên rất sôi nổi hoạt bát 15 tuổi với mái tóc đen gận sóng và một nụ cười luôn nở trên môi. Đó là trước khi gia đình cô bị một người lái xe say rượu đâm vào xe của cô, giết chết đi 3 người em và cha mẹ của cô, để lại cô một mình trên dương thế này. Và lúc cô Stephanie nằm trên giường bệnh vào thứ năm thì cô vẫn phải vật lộn để hồi phục, và những người đưa tang đã tụ tập nhằm tưởng nhớ gia đình cô trước 5 chiếc quan tài trắng lạnh lẽo và được chôn cất trong một nghĩa trang thuộc phía đông nam của thành phố Houston. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng mà thành phố đánh dấu sự mất mát của một gia đình, để lại một thiếu niên ngây thơ 15 tuổi không có cha mẹ hoặc anh chị em nào. Câu chuyện kể cho biết gia đình Guzman, tức là gia đình của cô gái này, đang lái xe đến Oklahoma vào ngày 29 tháng 6 để đoàn tụ với người anh trai của cô Stephanie là anh Alejandro. Và chưa đầy một giờ sau đó, cả gia đình đã bị đụng trúng đầu xe bởi một chiếc xe tải đi sai đường trên một xa lộ phía đông bắc của Houston. Cha của cô Stephanie là anh Valentin Guzman, 41 tuổi, người mẹ Elivra Guzman, 40 tuổi, hai em là Annie và Patricia, tức là một đứa 11 tuổi và một đứa 12 tuổi, cũng như đứa em trai 3 tuổi và Valentin Jr., tất cả đều bị thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Tang lễ cũng đã bị trì hoãn vài tuần, trong khi giám định y khoa đang phải vật lộn để nhằm xác định danh tánh cũng như là ai là người thân, bởi vì trong vụ đụng xe này thì chiếc xe đã bị bốc cháy. Và theo như người chú của cô gái đã kể lại rằng là cô sống sót khi một nhân viên y tế kéo cô ra từ chiếc xe tải đang bị bốc cháy của gia đình cô trước khi nó phát nổ. Cô Stephanie bị hôn mê trong vòng một tháng, và bác sĩ nói rằng là 10% cơ thể của cô đã bị bỏng và bác sĩ đã phải thực hiện cấy ghép. Hung thủ Ephraim Camora, 34 tuổi, đang phải đối mặt với 5 tội danh về ngộ sát say rượu. Chiếc xe Dodge Ram 5500 đã va chạm với chiếc Ford F-150 của gia đình Guzman ở hướng Tây Bắc của xa lộ Sam Houston vào cuối buổi tối Chủ nhật vừa qua. Và các nhà chức trách cho biết rằng mức độ rượu trong người của Camora là gấp 3 lần so với giới hạn cho phép, và hắn có thể phải bị đối mặt với 100 năm tù nếu mà bị kết tội. Vụ tai nạn gây tử vong này là một vụ tai nạn liên quan đến rượu một tuần trước đã giết chết 4 người, nhưng sau đó đã bị quên lãng bởi vụ việc xảy ra tại bị bắn chết tại một gia đình tại khu vực Spring, làm cho 6 thành viên trong gia đình này đã bị chết. Và trong một buổi gây quỹ được thành lập bởi gia đình Guzman thì chỉ mang lại có 10 Mỹ Kim trong vòng 14 ngày đầu tiên. Và nếu so sánh ra thì một quỹ đã dành tặng 350.000 Mỹ Kim cho cô gái 15 tuổi sống sót duy nhất trong vụ ở Spring. Và sau đó thì các giới chức cũng đã giúp đỡ và hiện tại quỹ này đã tăng lên đến 64.000 Mỹ Kim. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý vị, cơ quan bảo vệ môi trường ở Texas cho ý kiến là hãy làm ngơ đi trước ý kiến đưa ra từ văn phòng nội các của Tổng thống Obama trong tháng 6 vừa qua là làm sao giảm bớt khí thải carbon từ những cơ sở gọi là power plant. Theo lời của Brian Shaw, là chairman của văn phòng giám sát và bảo vệ môi trường, đã nói tại một buổi họp tại thủ phủ Texas được bảo trợ bởi Texas Public Policy Foundation, đã cho biết nếu điều đó không bắt buộc thì họ không làm theo, và dùng một câu ví giễu cợt là giống như mũi con lạc đà dưới lều vải. Lần cuối cùng, tiểu bang Texas cũng từ chối để thi hành những luật bảo vệ môi trường của chính phủ liên bang, sau khi luật này đã làm chậm trễ công việc và mất hàng triệu đô la. Có khoảng là 150 người đã nghe ông Shaw và hai nhân vật khác nói chuyện về đề nghị của văn phòng của ông Obama là đòi hỏi Texas phải giảm khí carbon từ những cơ sở như là greenhouse hoặc các cơ sở phân bón v.v. chẳng hạn, và như vậy thì có thể đóng hàng tỷ pound carbon cho 2 thập niên. Karen Lugo là giám đốc của Policy Foundation Center cho biết là cái điều 10 của cái luật mà thay đổi, nói là bà đang làm việc với các nhà làm luật để cho biết là tiểu bang Texas nên làm ngơ trước việc đề nghị này, trừ trường hợp họ chỉ thi hành nếu hiến pháp bắt buộc, và bà nghĩ sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra cả. Lần cuối cùng thì Texas đã từ chối tuân theo cái việc đề nghị của luật môi trường của Federal, và cuối cùng thì các nhà làm luật phải sửa đổi lại quyết định. Và vào năm 2010 thì nội các của ông Obama bắt đầu đòi hỏi Greenhouse Gas Permit nếu các cơ sở muốn xây dựng kỹ nghệ. Và khi mà cơ sở Texas Commission on Environmental Quality từ chối thì cơ quan bảo vệ môi trường, viết tắt là EPA, phải làm việc thế và làm trì hoãn nhiều cơ sở cho cả 2 năm. Và theo lời của nhân vật liên quan đến việc này thì cho rằng việc trì hoãn có thể tốn thêm tiền, nhưng vẫn tốt hơn là làm theo luật lệ mới đề nghị của nội các ông Obama. Và nếu Texas từ chối thi hành thì tiểu bang sẽ không có thêm những chương trình nào giảm bớt khí thải carbon nữa. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì các giới chức y tế của quận Harris đã cho biết rằng một con muỗi bắt được ở trong một cái mạng lưới ở tại vùng phía tây bắc quận Harris đã khám phá ra có mang vi khuẩn chikungunya. Đây là một loại vi khuẩn đến từ vùng nhiệt đới, nhất là vùng biển Caribbean, không có gây chết người nhưng mà sẽ làm cho những người bị nó chích vào bị sốt cũng như là đau nhức tại các khớp xương và đôi khi trở nên trầm trọng, họ không thể nào di chuyển được. Và đây là lần đầu tiên mà đã có một người bị con muỗi có mang vi khuẩn này cắn phải. Đó là trường hợp về một loại vi khuẩn mới. Trở lại với lại vi khuẩn West Nile thì ít nhất là 9 người ở tại vùng Harris đã bị coi như là nhiễm vi khuẩn West Nile. Đây là một loại vi khuẩn nguy hiểm hơn, có thể gây chết người nếu mà không được chữa trị kịp thời. Và trên toàn thể tiểu bang Texas thì 10 người đã được coi như là mắc phải bệnh gây ra bởi vi khuẩn chikungunya và hai người tại Harris County, nhưng mà tất cả những người này thì không có bị nguy hiểm đến tính mạng. Đây là loại vi khuẩn đến từ vùng phía nam Florida cũng như là Puerto Rico, và những du khách có thể là khi di chuyển đến đi đến những vùng này và khi trở về Hoa Kỳ đã mang theo vi khuẩn này khi mà bị những con muỗi ở đây chích. Theo lời của các giới chức y tế của quận Harris cho biết rằng họ không có những chương trình gì để mà xịt thuốc giết loại muỗi này, bởi vì loại muỗi này không có gây ra nguy hiểm như là cái loại muỗi Culex với vi khuẩn West Nile. Chỉ yêu cầu khuyến cáo mọi người nên chú ý loại muỗi này cắn vào ban ngày, và cũng như là dĩ nhiên những cái khu vực nước đọng nào xung quanh nhà thì chúng ta phải nên làm sạch sẽ, đừng có để cho nước đọng thì muỗi không có sinh sản được. Và bắt đầu từ ngày hôm qua thì quận Harris cũng như là quận Montgomery đã bắt đầu sử dụng thuốc xịt muỗi từ trên máy bay xịt xuống các vùng được coi như là có nhiều muỗi đang hoành hành để giết những loại muỗi mang vi khuẩn West Nile. Trở lại với Quan Hưng.
Vâng, đúng như vậy, bên Dallas cũng vậy, vi khuẩn West Nile người ta cũng đã phát giác ra một số những trường hợp rồi. Quý vị ra ngoài nhớ hết sức là cẩn thận, đừng có để cho muỗi chích. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas hiện nay người ta cho biết là cái con số các trẻ em di dân đã giảm một rất nhiều ngay tại biên giới của tiểu bang Texas và Mexico. Như thế là chính phủ liên bang sẽ đóng cửa những cái trại tạm trú bình thường tạm thời, bởi vì đây là những cái trại mà họ đã thành lập một cách vội vã khi mà cái con số trẻ em vượt biên quá nhiều qua tiểu bang Texas. Theo như là cái dữ liệu của Bộ Nội an Hoa Kỳ công bố vào ngày hôm qua thứ Năm cho thấy thì có khoảng 5.500 trẻ em vượt biên một mình đã bị bắt trong tháng 7 vừa rồi. Như vậy là chưa tới bằng phân nửa cái con số của tháng 5 và tháng 6. Và cái tháng 2 là cái con số được xem là ít nhất. Những người lớn bị bắt đi chung với lại trẻ em cũng đã giảm xuống còn phân nửa đối với lại cái tháng vừa qua, tức là vào khoảng 7.400 em. Theo như là ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Jeff Johnson đã cho hay là ông rất mừng khi mà nhận được cái bản tin này. Tuy nhiên, ông cho hay là cái con số hiện nay vẫn còn rất cao so với lại con số của năm vừa rồi. Những vụ bắt ở phía nam của tiểu bang Texas đã giảm trong những cái tuần lễ vừa rồi xuống chỉ còn có 100 người trong một ngày. tức là giảm từ cái con số 300 người mỗi ngày ở trong cái tháng 6 vừa rồi. Cái con số giảm có lẽ cũng là bởi vì cái thời tiết của mùa hè nhiệt độ quá cao và những cái thông điệp của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các chính phủ sở tại đã nhấn mạnh về cái sự nguy hiểm trong cái chuyến đi vượt biên và cảnh cáo là họ sẽ không có được quyền ở lại Hoa Kỳ. Chính quyền cũng đã giảm cái con số trục xuất những người lớn xuống từ 33 ngày, bây giờ chỉ còn có 4 ngày mà thôi. Và các giới chức ở biên giới thì họ cũng cẩn thận, không có cho rằng là cái vụ khủng hoảng đã đi qua rồi. Bởi vì khi mà nhiệt độ của mùa hè nó giảm xuống thì cái con số trẻ em đến từ quốc gia như là Honduras, Guatemala hoặc là El Salvador sẽ gia tăng trở lại. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quan hệ thưa quý vị đến đây phần điểm báo địa phương. Tạm ngưng lời chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 8 tháng 8 năm 2014, nhằm vào ngày 13 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo, truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức và bình luận, 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe và bạn, sau đó 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo, truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Chúng tôi có trang mạng ở địa chỉ saigondallasradio.com. Ở đây quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ. Đồng thời quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188.
Vâng, vào lúc 8:30 nếu mà không có gì trục trặc trở ngại với đường dây thì quý vị sẽ nghe tường trình từ Missouri, từ Đại hội Thánh Mẫu. Và chúng tôi cũng biết rằng là rất nhiều người đã đến Đại hội Thánh Mẫu năm nay. Có người thì đi trước cả tuần, có người thì bắt đầu ngày hôm nay, có người thì bắt đầu đi từ tuần này. Nhưng mà người ta dự tính là năm nay hơn 100.000 người sẽ đổ xô về Missouri trong Đại hội Thánh Mẫu. Và quý vị nào chưa đi và không đi được thì quý vị cũng có thể là nghe tường trình trực tiếp trên làn sóng 1600 AM. Và ngày hôm nay, ngày thứ 6 và ngày mai thứ 7 thì chương trình của SBTN Texas phát các phóng sự sinh hoạt trong vùng Texas. Và Chủ nhật thì quý vị nhớ đến xem chương trình đặc biệt lễ Vu Lan. Và bắt đầu hôm nay, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật thì mua sắm tax free trong mục đích là giúp cho cha mẹ bớt tiền mua sắm cho con trở lại trường nhập học. Tuy rằng cái tax free đó save với quý vị vài đồng thôi, nhưng mà người ta sẽ sắp hàng đông lắm thì chắc là Quang Hưng cũng vậy, phải không Quang Hưng?
Vâng, Quang Hưng thì không có, nhưng mà không có vài đồng đâu chị, cũng nhiều lắm chứ chị, phải không ạ? 8% mà, phải không ạ? 8%, dạ vâng, nếu mà quý vị mua cái món nào mà 100 đồng thì quý vị cũng bớt được 8 đồng, nhưng mà đối với chị Thu Nga mua 300-400 đồng thì rõ ràng là chị cũng...
Nhưng mà người ta đâu có cho mình mua nhiều như vậy, đúng không?
À, mua nhiều lần chị.
À, mua nhiều lần, nhiều lần.
Đâu có ai biết đâu, phải không ạ? Nhưng mà cũng có những gia đình có 5-6 đứa con như vậy là mua cũng 100 đồng không có đủ đâu. Và người ta dự trù nó là ngoài cái vấn đề mà quần áo giày dép ra đó, rồi là còn sách vở bút viết này đỏ đó thì cũng nhiều lắm, cho nên đó là
đây đông lắm phải không? Đông dạ, lắm tại đúng. Vì thường thường mà 3 ngày tax free mỗi năm như vậy, Thu Nga thấy cái hàng của người ta sắp hàng mà nhức đầu luôn, đúng không?
Dạ, đôi khi cái này người ta cũng lợi dụng đó, không biết là có mua cho con của mình hay không, nhưng mà nhiều khi đó là cha mẹ cũng vẫn mua cho mình như thường.
Đúng vậy.
À, vâng, thưa quý vị, về vấn đề giao thông sáng hôm nay không có gì trở ngại hết. Thứ sáu hình như là người ta nghỉ bắc cầu, cho nên đó là nhiều cái đoạn đường không có bị kẹt xe giống như thường lệ. Nhưng mà chúng tôi thấy thì cái đoạn đường hiện nay đang sửa chữa, nhất là trên xa lộ 635 đi về hướng bắc hoặc là đi về hướng tây hay là đi về hướng đông, từ đoạn 35Y cho tới Dallas Highway hiện nay cũng đang bị chậm lại mà thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.